Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 6 2021. Thưa các vị, hôm nay chúng ta học đến bài thứ thứ mấy đây? Bài thứ 7. Mình chép rồi giải thích trước, chúng ta chép bài dịch sau. Phạt thọ bất phạt căn. Tuy phạt nhu tăng trưởng. Bạc tham bất tận căn. Tuy phạt hoàng phục sinh. Bốn câu trước rồi tính sao? Chữ này có hàm nghĩa là đốn nghe. Phạt thọ tức là đốn cây. Thế nhưng mà không có đốn được cái gốc của nó, đốn ngang mặt đất thôi. Tuy anh có khổ công, có cực nhọc đốn cây được, thế nhưng mà nó lại mọc lên rất là nhanh, nó tăng trưởng rất là nhanh. Giống như vậy, mình đoạn trừ tham mà không có đoạn trừ tận gốc rễ của nó. Thưa các vị, mình làm cho nó phát triển cành nhánh càng nhiều thêm, cho nên tuy đốn nhưng mà nó lại sinh trưởng rất là mạnh. Đây là bốn câu đầu. Bài học này chúng ta học 8 câu thôi nha. 8 câu. Tới rồi 4 câu kế. Tham dục như chủng điền. Canh chi khứ tạp quế. Ái miêu nhược bất vân. Thiện quả bất kiên trinh. Chúng ta loại trừ tham dục giống như người làm ruộng vậy. Nếu người làm ruộng cày cấy mà không có bỏ được những loại cỏ tạp, thì thưa các vị, mình gieo mạ, mình chăm sóc mấy đi nữa nhưng mà không có khả năng làm cho cây lúa nó phát triển được. Ái miêu nghĩa là yêu mến mạ, người làm ruộng thương ruộng đó. Nếu mà không biết làm cỏ, không biết chăm sóc, thì quả lành không thể nào chắc thật được, nó sinh trưởng được. Đây là 8 câu của bài thứ 7. Và bài này con để ý là thế này, chép để ý trước rồi chúng ta chép bản dịch sau. Để ý. Hãy thông minh đoạn trừ gốc rễ của tham dục. Và thưa các vị, mình có một cái bệnh rất ư là hờ hững nghe. Mình làm những cái việc bình thường nó đã hờ hững rồi, huống nữa là công trình tu, gọi là làm quấy quá cho qua đó. Cho nên mình đoạn trừ những tham muốn mà mình nghĩ rằng là chỉ loại trừ những cái cặn cặn. Chắc chắn một điều rằng là những điều chúng ta làm nó không có thể đưa đến kết quả. Giống như là cái câu nói này, tuy phạt nhu tăng trưởng, tuy chúng ta đoạn trừ nhưng mà cái khả năng phát triển của nó càng mạnh hơn. Cái điều này nhìn rất là dễ nghe. Mình đốn một cái cây, đâu có đơn giản rằng là đốn rồi nó chết đâu, trừ cây dừa, cây cao thôi. Chứ còn loại cây cổ thụ nó có cái nền tảng gốc rễ để nó phát triển thì thưa các vị, cắt ngang rồi nó lên là rất nhiều cành và rất nhiều cây. Ai cũng biết điều này cả. Phạt thọ bất phạt căn. Tuy phạt nhu tăng trưởng. Bạc tham bất tận căn. Tuy phạt hoàng phục sinh. Tham dục như chủng điền. Canh chi khứ tạp quế. Ái miêu nhược bất vân. Thiện quả bất kiên trinh. Kiên trinh này nó có hàm nghĩa rằng là nó rất là vững chắc, nó thuần nhất. Sự thành đạt này nó không có thể chối cãi đi đâu được, không thể thoát cái đâu được, là kiên trinh. Kiên trinh. Thế là mình xóa cái này, mình chép bản dịch rồi chúng ta kiếm chuyện khác nói. Giờ mình chép cái bản dịch cho các vị đọc. Chuyến này học thuộc lòng luôn ạ. Đốn cây không đầu gốc, tuy đốn chồi lại sinh, trừ tham không đoạn gốc, tham ái tăng trưởng nhanh, trừ tham như làm ruộng, nhổ sạch cỏ dại đi, nông dân không yêu ruộng, không thể thu hoạch gì. Đốn cây không đầu gốc, tuy đốn chồi lại sinh, trừ tham không đoạn gốc, tham ái tăng trưởng nhanh. Đây là một vế. Trừ tham như làm ruộng, nhổ sạch cỏ dại đi, nông dân không yêu ruộng, không thể thu hoạch gì. Hai đoạn xong, hồi hướng được rồi. Thế là mình kiếm thêm mấy cái chuyện linh tinh chia sẻ với đại chúng cho vui. Chuyện linh tinh đầu tiên đó là ta quen sống với tâm thức hời hợt ha. Thế các vị, cái từ này nó đối nghịch với cái từ rất là tinh tế. Và thông thường tâm thức ta nó có một cái bệnh rất quen, đó là nó sống phiêu phiếu ở trên mặt cạn thôi, rất là hời hợt. Trừ một số người họ có được cái bản chất nó rất là tinh tế, còn đa phần chúng ta rất là dễ bằng lòng với những cái điều nó xảy ra trên cái bề cạn của mặt hiện tượng thôi. Do vậy cho nên có một cái sự thất bại nào trên cuộc đời này, thông thường mình không có nhìn lại tự thân. Mình thường là đổ thừa người khác, đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa cho định mệnh, đổ thừa cho mọi thứ mà chúng ta có thể tìm ra. Và cái từ mình hay bông đùa đó là ai cũng có một cái con đường thoát trong đời sống bình thường, đó là đến một tuổi nào đó người ta kiếm một người hôn phối. Tất nhiên cái chuyện sâu xa thì chưa tính, nhưng mà mức độ gần đó là để có việc đổ thừa. Tôi bất hạnh là tại cô, tôi bất hạnh là tại anh, vân vân. Đây là cái vấn đề rất là thông thường nha. Cho nên các vị để ý rằng nghe bất cứ người nào ra đường họ than phiền, họ cứ bảo rằng là hoàn cảnh của tôi khốn khó, vợ của tôi khó ưa, chồng của tôi không dễ thương, thì các vị biết rằng là chúng ta sống ở trên một cái tầng tâm thức thế này, rất hời hợt. Bất hạnh đời sống, thưa các vị, trong gia đình hay là trong bất cứ điều kiện chi, nếu người có trách nhiệm thì họ thấy họ chịu 50%, 50% của sự việc nha, đó là gần nhất. Không có gì xảy ra, không có bàn tay của ta đóng góp cả. Không có cuộc đổ vỡ nào trong đời sống gia đình, nó không được gia cố từng ngày từng ngày. Tức là trong cách sống của anh, trong nói năng của anh, trong suy tư của anh, trong cách cư xử của anh, mỗi ngày nó làm thành những vết thương khoét vào tâm thức người ta, nó làm thành nỗi bất hạnh cho nhau, cho nên tới một lúc không thể chịu đựng được, cho nên người ta chia tay. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên nhận diện đó là đời sống chúng ta quen nếp trong cái sinh hoạt là rất hời hợt, không có nhìn sâu vào nhân quả. Cho nên cái từ này mình dùng nó hàm nghĩa rằng đời sống mình không có nhìn vào nhân quả nghe. Thế rồi mình đi vô từng phần để cho các vị quán chiếu nhận diện. Phần thứ nhất là đời sống thế nhân. Phần thứ hai, đó là trong đời sống tu tập. Trong đời sống thế nhân, thưa các vị, chuyện này nó rất là bình thường. Mọi đổ vỡ, mọi bất hạnh, mọi cái thua thiệt trong cuộc đời này, đa phần chúng ta đều nhìn ở cái mức độ rất là hời hợt. Có nghĩa là mình chỉ nhìn trên mặt hiện tượng. Nói theo ngôn ngữ đạo Phật, đó là nhìn trên cái quả, không nhìn vào cái nhân của nó nghe. Thấy một đời sống dường như là không có căn bản để sống trong xã hội. Người ta cứ nghĩ rằng là mạng vận của tôi như vậy, bố mẹ tôi không để lại cho tôi tài sản chi, cho nên tôi nghèo khó, tôi ít học, vân vân. Thưa các vị, trong khi đó thì ta nhìn lại cái nhân thì ngay một đời này. Đôi khi mình thả trôi tuổi trẻ, mình để cho nó trôi qua một cách lãng phí. Mình không trân quý từng ngày và không có thành lập thân danh của mình lúc mình mới vào đời. Đành rằng nó có một phần từ nghiệp thức, nhưng mà tối thiểu thì trong đời này anh làm cố gắng bằng tất cả năng lực của anh thì vận mệnh anh không đánh đổi như vậy. Đây là điều thứ nhất, mình nhìn trên mặt hiện tượng tự thân. Thế thì trong đời sống thế nhân, thưa các vị, điều này chúng ta nhìn vào sự phát triển xã hội nó cũng như vậy nghe. Mình cứ bảo rằng là xã hội này nó như thế này, thế nọ, thế kia, và quên một điều rằng xã hội chúng ta lâm vô tình trạng khó khăn như hiện tại, đôi khi nó không phải là do nạn tai hoạn họa xảy ra, mà do vì cái nhìn của chúng ta đối với cái chiều xa, hoặc là cái tầm nhìn chúng ta nó không có đủ năng lực trí tuệ để nó chặn được những cái khó khăn trước khi khó khăn xảy ra. Do vì cái tầm nhìn hạn chế, do vì năng lực tri thức ta hạn chế, do vì cái chất văn hóa ta nó không sâu, cho nên nó làm thành bao nổi. Cái điều này các vị nhìn lại thì các vị thấy rằng là nó có sự khác biệt vô cùng đối với một dân tộc họ có một cái chiều sâu văn hóa, hay với một con người họ có một chiều sâu văn hóa, thì đời sống họ tự nhiên tự họ khắc phục được những khó khăn, tự họ có thể nhận diện được cái chuyện sắp xảy ra, họ có thể ngăn chặn đó một cách rất là giản dị. Các vị biết rằng là cái việc rất là gần hiện tại chúng ta nhìn vào vấn đề này cũng là trong hai ý này nghe. Ví dụ như các vị biết rằng là khi dịch bệnh nó tràn lan, những quốc gia hoằng vai đối phó với cái tình trạng dịch Covid Vũ Hán thế này, thì họ vừa chống chọi với cái đại dịch đang xảy ra trên đất nước họ, hoạn họa đang xảy ra cho người dân của họ. Nhưng mà cùng một lúc, họ lại có một cái kế sách về lâu về dài, đó là họ gấp rút chuẩn bị một cái loại vaccine, tức là một loại thuốc chủng ngừa. Và nếu đất nước Hoa Kỳ hôm nay, thưa các vị, nó đẩy lùi được dịch bệnh, không còn ai có cái khả năng là hoảng sợ gì về dịch bệnh cả, dường như nó đang phục hồi bình thường đó nghe, thì các vị biết rằng là ngay những ngày đầu, không chỉ người ta làm cái công việc là chống chọi với cơn dịch, đối phó với cơn dịch bằng mọi năng lực của chính quyền có mặt, họ có thể làm điều này, họ còn đặt cái vấn đề vô cùng quan trọng là ngay tức khắc chế biến loại vaccine để đối kháng với dịch bệnh. Cái thành quả hôm nay, thưa các vị, nó không phải đến từ một ngày hai ngày, không phải là cơ chế của ông Joe Biden nó có mặt bỗng làm được điều này, mà nó có mặt vào những ngày đầu khi dịch bệnh vừa phát xuất là Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho cái việc này rồi. Việc làm của ông nó không phải mang lại lợi ích cho chính bản thân ông, mà mang lại lợi ích luôn cho cả đất nước Hoa Kỳ, cho cả một vùng châu Âu. Cho tới hôm nay, thưa các vị, không phải mình định hót chi đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà kỳ thực rằng là chưa có loại vaccine nào an toàn bằng vaccine Hoa Kỳ ngay. Mình nói điều này chắc đúng chứ ha? Chắc đúng. Các vị thấy dường như là chưa nghe sự phản ứng gì của nó. Rồi các vị hình dung rằng những quốc gia chậm tiến, cái tầm nhìn chúng ta nó ở trong một cái bệnh viện rất là hời hợt, rất cạn thế này, ta tự hào rằng là mình chống dịch như là chống ngoại xâm, rất thành công, dịch bệnh không có quyền lây lan trên đất nước chúng ta. Thế rồi các vị thấy đất nước người ta bây giờ dường như là dịch bệnh nó không còn hoành hành nữa. Thế rồi đất nước mình bây giờ mới bắt đầu hoảng loạn, bất an, bắt đầu liên hệ với những quốc gia phát triển. Và thưa các vị, đi xin xỏ nhiều nơi, cầu viện nhiều nơi, Và cái điều tội nghiệp hơn nữa là cái tầm nhìn của chúng ta, tri thức chúng ta nó quá ngắn, do vậy cho nên với người ta thì cùng một lúc người ta làm được bao nhiêu việc, vừa ổn định đời sống, vừa cố gắng nâng đỡ kinh tế lên cao, cố gắng giúp đỡ người dân, và thậm chí là rút hết tiền trong công quỹ của chính phủ cho người dân để vượt ngang qua cơn khó khăn. Chúng ta chưa nghe những quốc gia họ có một cái nền văn hóa khá cao, họ xin tiền người dân để mua vaccine nha, không có. Thế rồi cái đầu chúng ta nó quá ngắn, cái tầm nhìn chúng ta nó rất là hạn chế. Cái điều này nó không phải đổ thừa một vài người trong một đất nước hay là vài người lãnh đạo, mà chừng như là cả một cái chất văn hóa của dân tộc chúng ta dường như nó đang ở một cái chiều kích rất là thấp. Hay nói cách khác, tâm thức chúng ta sống rất hời hợt. Chúng ta chỉ thụ hưởng những cái điều người khác làm mà không hề đặt vấn đề là ta phải nỗ lực, ta phải phấn đấu, ta phải tự đào xới dùng đất tâm ta để phát triển năng lực trí tuệ, để có một cái tầm nhìn. Cái này nó là một loại tâm thức cộng đồng chứ không phải của riêng ai nghe. Ví dụ như các vị nhìn thanh thiếu niên hiện tại ở đất nước Việt Nam, cái này nói thì mất lòng nhau, nhưng mà các vị nhìn coi, cái trò chơi bóng đá nó là chỉ là trò chơi thôi chứ đâu có phải là nó mang danh dự gì, uy tín, làm thành cái niềm kính trọng cho cả hành tinh này ta đối với cái ngành trò chơi bóng đá đâu. Thế nhưng mà nó trở thành là một cái hiện tượng thanh niên nam nữ bây giờ nó gọi cái từ là đi bão đó, tức là đi yểm trợ, vung cờ, là yểm trợ đội nhà, hoan hô, vân vân. Thưa các vị nhìn thấy cái mặt bằng tâm thức quần chúng nó như vậy. Do vậy nên chúng ta xác định ở đây rằng là thưa các vị, dường như đời sống chúng ta ở trên cái chiều tâm thức cạn cợt thì nó dễ, nhưng để có cái nhìn ở chiều sâu thì dường như cái điều này không phải dễ đâu nghe. Cái điều này không phải quà tặng từ Thượng Đế, không phải quà tặng từ nền văn hóa giáo dục của xã hội tặng cho ta. Tuy nhiên, cái nền văn hóa xã hội hay học đường nó có một phần rất quan trọng. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều cực kỳ quan trọng là tự thân của mỗi người chúng ta cần phải đào xới tri thức, học thuật, đọc học hiểu biết, và từ điều này chúng ta mới có khả năng làm cho đời sống của chúng ta có được một cái chiều sâu về cái nhìn về nhiều lĩnh vực nha. Đây là cái lĩnh vực nhân thế đời thường mà chúng ta nói cho nhau nghe. Chúng ta đã rất là hờ hững, chúng ta đã rất lười nhác. Huống nữa là cái chiều sâu của công trình tu tập quán chiếu nhận diện được gốc rễ của tham, thì thưa các vị, điều này nó đòi hỏi chúng ta phải nâng tầm tri thức chúng ta lên tới một tầng khác. Đó là điều đầu tiên mình gọi ra để cho các vị nhận diện về vấn đề này nhé. Mình rất là hờ hững, dường như là tâm thức chung của người Đông phương chứ không phải riêng gì người Việt đâu. Có lẽ một vài quốc gia họ có được cái tầm nhìn khác hơn chúng ta, giống như Nhật Bản, giống như Hàn Quốc, dường như là nó có một cái sĩ số đông cư dân nam nữ thanh niên, nó có một cái đặc thù, không biết nó thừa hưởng từ cái gen di truyền gì, nhưng mà đa phần đất nước chúng ta thì dường như bốn thập niên lại đây chúng ta đều đi lên cái chiều rất là cạn của đời sống hưởng thụ, đời sống đua đòi vật chất, và nâng tầm tri thức dường như chúng ta không đặt nặng ra. Và dường như đây là cái chiều kích văn hóa nó làm thành mặt bằng chung cho một xã hội ngay. Đó là điều thứ nhất gợi ra để cho các vị có một cái nhìn tư duy về vấn đề này. Vấn đề thứ hai mình gợi ra đây. Vấn đề này thì nó đụng chạm, vấn đề này cũng đụng chạm luôn nghe. Chúng ta nhìn ra vấn đề thưa các vị, trong đời sống tu tập này, chùa viện này, các sinh hoạt tu tập, nó không hề từ trên cung trời rớt xuống, mà nó làm mọi sinh hoạt trong đời sống già lam tu tập và văn hóa của các thầy có khi nó cũng có cái gốc rễ rất là quan trọng từ trong cái nền xã hội đi vô. Con người nó là một sinh vật xã hội mà. Xã hội như vậy, nền giáo dục học đường như vậy, văn hóa của một xã hội nó trên mặt bằng như vậy, cho nên những con người như vậy đi vô thế giới, người xuất gia tu tập, họ mang luôn di sản họ đi vô chứ họ bỏ đâu. Và cái tâm thức chung của người ta đến cái công trình tu thì cũng đều vướng phải cái tình trạng đó là đời sống, cái nhu cầu hưởng thụ, nhu cầu vật chất, nhu cầu chạy theo điều kiện thỏa mãn hiện thời. Đây là cái nền tảng căn bản rồi. Thêm một điều tội nghiệp nữa là trong cái nền giáo lý đạo Phật đành rằng có thâm sâu. Thế nhưng mà các bậc thầy tiếp tăng độ chúng, mở học đường, vân vân thưa các vị, nó do rất là nhiều yếu tố xã hội khuôn đúc họ, nặng họ, cho nên nó trở thành một cái dòng chảy chung của một xã hội như vậy, quốc gia như vậy, cho nên khó thể đào tạo được tăng sĩ trẻ hiện tại trong đời sống tu tập để họ có một cái nhìn lập cước trên nền tảng giáo lý đạo Phật để có thể loại trừ tham ở mức độ cạn nghe, thì nói chi đến cái mức độ thâm sâu, đó là nhận diện về gốc rễ của tham để loại trừ. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu hay không, mình lặp lại thế này. Thưa các vị, trong đời sống tu tập, những con người chăn dắt sinh hoạt tôn giáo đó đều là những con người sau đi vô. Họ không thừa tiếp được cái nền tảng thâm sâu giáo lý đạo Phật, đời sống khiêm tốn, đạm bạc và thiểu dục tri túc của đạo Phật trong quá khứ dạy cho. Thế rồi họ tiếp nhận một cái sĩ số rất là nhiều thanh thiếu niên hiện tại đi vô sinh hoạt nhà chùa bằng cái nền tảng văn hóa hưởng thụ, nền tảng văn hóa rượt đuổi lợi danh, nền tảng văn hóa khơi khơi sống trên cái bề mặt của sự hời hợt. Thế thì thưa các vị, làm sao những con người làm chủ cũng những già lam tự vi hiện tại có khả năng chuyển hóa được cả một cái dòng chảy của người trẻ đi vô nhà chùa? Do vậy cho nên bây giờ các vị thấy cái tình trạng kêu gào, lo lắng, bất an và ngao ngán cái sinh hoạt của chùa nó rất là rộng chứ không phải là một vài già lam tự viện nghe. Các vị lên những cái trang nhà hoặc là những cái thông tin đại chúng đó, các vị nhìn thấy dường như là cái giá trị của những già lam tự viện bây giờ nó nằm ở cái chiều cạn, đó là hình thức, là khoe mẽ, là xung xe, là những già lam tự viện. Cái phẩm chất tu càng ngày càng nhạt nhòa, mà cái khả năng là mời gọi Phật tử tín đồ du lịch, thậm chí là một cái từ bây giờ người ta hay dùng là du lịch tâm linh nữa thưa các vị, dường như nó trở thành một cái làn sóng phổ biến trong cái sinh hoạt của tu tập. Đây là cái bước cạn nhất trong đời sống tu tập, mặt bằng cạn nhất. Để cái chiều sâu, chiều sâu đó là mình muốn nói về từng cá nhân nha. Thưa các vị, mình đến cái công trình tu mình chưa từng được huấn luyện, tức là chưa từng được huấn luyện tâm thức để mình có khả năng nhận diện được ngay cái bản chất rất là cạn, đó là nhận diện ở cái mặt nổi là những loại tham tâm rất thô thôi. Nó biểu hiện trong đời sống, cư xử, nói năng, ăn ở, vân vân. Thưa các vị, cái phần cạn nhất về cái tâm tham nó biểu hiện dường như là chúng ta cũng chưa được dạy để nhận diện về những điều này. Thế thì làm sao tránh được cái tình trạng đó là đời sống tu sĩ nó bị nhạt nhòa, đời sống người tu nó lay quay trong một cái chuyện là rượt đuổi lợi danh, lay quay trong cái chuyện kiếm cái ăn cái mặc, lay quay trong cái chuyện đó là chạy trên mặt bằng của lợi danh của xã hội thôi, chứ làm sao chúng ta có khả năng nhận diện được cái gì là tham, cái gì là nó sái với cái sinh hoạt đạo đức, cái gì nó tổn thương xã hội, cái gì nó tổn thương người bên cạnh, cái gì nó làm cho suy giảm chánh pháp. Dường như ta không được nhận diện về điều này, mặt cạn nó là như vậy rồi nghe. Thế là cái chiều thâm sâu, mình xóa phần này nghe. Cái chiều thâm sâu phần này thưa các vị, Trong ngôn ngữ Đạo Phật thường dùng đó là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả nha. Trên cái nền tảng cạn cợt của tâm, sống phiêu phiếu trên cái tầng cạn rất là hời hợt. Dù ta có đến cái công trình tu, ta cũng đâu có đầu tư cái công phu tu tập quán chiếu gì đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, những loại tâm hành ở cái chiều sâu của tham á, làm sao chúng ta có thể nhận ra được? Dường như đời sống tu của chúng ta chỉ thấy cái chuyện ăn chay là quan trọng. Sao ăn chay? Đó là một ngày hai thời kinh là quan trọng. Rồi mặc chiếc áo đông đưa đi tới đi lui, biểu diễn cái vai trò của người xuất gia, có chút phong cách phẩm hạnh. Và trong cho tháng ngày qua được 20 tuổi hạ, 40 tuổi hạ để được cái chức vụ nọ, chức vụ kia, dường như điều này nó trở thành rất là quan trọng và dường như người ta bằng lòng với những điều này. Công phu tu tập dường như mình đâu đã đi vô gì đâu. Thế cho nên thưa các vị, mình chỉ làm một điều là hưởng thụ những thành quả trên cái nhân và không có sợ cái quả. Hay nói cách khác là mình chỉ làm được việc đó là nhìn ở mức độ cạn và hưởng thụ cái thành quả thôi, mình đợi đến cái lúc nào quả nó chín rồi mình mới thấy rằng ô nghiệp ác chồng chất cho nên bây giờ nó hiện ra cái quả như thế này, trong khi giao nhân thì chúng ta không hề bận tâm. Cho nên đây là cái chiều sâu của công phu tu, nếu mình chưa được huấn luyện tâm, chưa được nuôi dưỡng bằng công trình tu tập quan sát tâm, chắc chắn một điều rằng là chúng ta vẫn không khác gì người nhân thế. Mang tiếng tu thì cứ tu, nhưng mà chúng ta đều giống như nhau, sống rất ư là hời hợt. Đây là hai ý mình gợi ra trong cái vấn đề thứ nhất. Thế là vấn đề thứ hai, kiếm ra chuyện nữa, đó là gốc rễ của tham và tác hại của nó. Mình có ba ý nơi đây. Ý thứ nhất, từ tâm làm nền, từ tâm nhắc dẫn nha. Thứ hai, mình nói về các pháp tăng trưởng dục tham. Cái điều để chúng lưu ý là cái chữ tâm mình dùng ở đây nó không hàm nghĩa tâm này của thiền tông mà sử dụng nghe. Tâm ở đây đó là tâm ô nhiễm, tâm phàm phu, ý thức vọng động cấu uế. Người ta dùng ba từ, đôi khi chúng ta lầm lẫn, nhưng mà chúng ta nên nhận diện rằng là nó nằm ở cái ngữ cảnh nào thì nó có cái nghĩa ấy nha. Ví dụ như người ta dùng chữ ý, dùng chữ thức, chữ tâm, ba chữ này nhìn nó chiều ngang, bằng cái hiểu thông thường chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng nó giống như nhau, giống như nhau. Tâm của tôi lành cho nên tôi nói năng có hơi lỗng cộn chút, nhưng mà tâm tôi lành này gọi là chi? Khẩu xà tâm Phật. Thưa các vị, thế thì chữ tâm này nó không phải là tâm của thiền tông, chỉ tâm này chỉ đơn thuần chỉ cho ý thức của ta, nghĩ suy của ta, hạt mầm cất chứa trong tâm của ta thôi. Do vậy cho nên ba chữ này đầu tiên á, theo cái dụng ngữ thông thường chúng ta thì nó chỉ cho một thể loại, đó là tâm phàm phu, tâm sinh diệt. Đó là những hạt giống có khi ô uế, có khi đó là những hạt giống thiện lành. Nó như một mảnh ruộng vậy, nó có đầy đủ hạt giống tốt, đầy đủ hạt giống xấu. Có khi thấy thì nó không có cây gì lên cả, nhưng mà hạt nó đang nằm phía dưới. Cho nên ý thì nó vận hành, nó nghĩ suy lung tung, thức thì nó nằm ở cái phần là những hạt giống. Và tâm á, nếu mà nó đứng chung ba tên như thế này cùng trong một ngữ cảnh thì tâm này nó chỉ cho cái vùng đất nó chứa luôn thức và chứa luôn ý. Thế là nếu nó đi vô một cái chiều kích khác, như mình thường dùng đó là chữ tâm bất sinh, thì chữ tâm này thưa các vị nó lại bao hàm luôn ba chữ này. Điều thứ hai, tâm bất sinh này nó tương ứng với cái gì? Tương ứng với niết bàn nha, cũng tương ứng với tâm Phật bất động. Cái dạng này là dạng vô sinh, vô diệt, bất khứ, bất lai. Nó còn một cái tên khác nữa là trí tuệ. Cái tên khác nữa là gì? Tên khác là chân tâm thường trụ. Tên khác là pháp tánh. Vân vân, rất là nhiều tên. Thế cho nên các vị lưu ý khi chúng ta dùng cái chữ này ở nơi đây, thì nó hàm nghĩa rằng là đây là tâm phàm phu, tâm ô nhiễm, tâm vọng động, tâm chất chứa nhiều ác nghiệp, tâm làm nền nó sinh ra tất cả những dục tham. Đó là điều thứ nhất mình giải thích cái từ dùng ở đây. Mình cũng rắc rối nha, có chữ mà có khi mình phải hiểu theo cách nghĩa khác nhau. Mà không thì đôi khi chúng ta lúng túng. Chi mà tâm làm nền, tâm dắt dẫn, tâm sinh ra ác pháp. Thế là cái chi là an trú được trong thể tâm bất sinh bất diệt để nhận diện được buồn được vui. Hai cái điều này thưa các vị, các vị nghe lâu dần rồi thâm nhập thôi, chứ còn ở đây mà phân tích thì có khi nó làm cho các vị rối rắm nghe. Ví dụ mình dùng cái từ đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu phiền muộn. Tôi không phải là buồn vui, không phải lo âu phiền muộn, không phải nghĩ suy, mà tôi đang quan sát cái trạng thái ấy. Tức là tôi là chủ thể quan sát, tất cả mọi đối tượng đều là cái đối tượng bị quan sát, đều là cảm xúc, đều là nghĩ suy. Thế thì hai cái trạng thái này, cái đối tượng bị thấy và cái chủ thể thấy cũng là một tâm hết. Thế nhưng cái năng lực quan sát thì nó được gọi là tâm bất sinh. Cái đối tượng bị quan sát thì nó ba thằng này nó gọi là tâm sinh diệt. Chắc dễ hiểu ha. Giải thích như vậy là cạn tàu róng án rồi nghe. Cạn tàu róng án gọi là trao tận cả tâm can để các vị tu rồi đó. Dán mài trao tận cả tâm can rồi đó. Và không chịu ngộ nữa thì thôi. Cho nên xin nhớ cho điều này, nó có cái nét khác biệt như vậy. Rồi mình xóa này đi, để đi vô cái phần này. Chuyện linh tinh hơi nhiều. Rồi chúng ta hỏi nhau là từ cái tâm này làm nền được gọi là chi? Điều thứ nhất, cái gốc rễ của nó là từ ngã ái nha. Làm gốc rễ sinh tham ái. Ngã ái là cái từ chúng ta quen dùng và gặp rất nhiều trong kinh văn, tức là ái ngã thương cái mạng mọc này. Từ cái ái ngã này, tức là tôi là duy nhất, tôi là quan trọng. Và các vị nhìn ra điều này rất dễ nghe. Các vị làm ra của ra tiền, tích cóp, không dám chi tiêu, để làm chi vậy? Để mình an ổn lúc tuổi già. Rồi các vị nghe thầy thuốc hay nơi nào bán thuốc gì cũng mua về uống để cho nó khỏe mạnh, đừng tật bệnh, để làm chi vậy? Để sống dài. Và các vị lựa những loại thức ăn rất ư là organic, để làm chi vậy? Để sống dài. Thế thì tất cả điều kiện quanh quanh đó để cho cái màng mọc này nó sống như dài. Thế rồi đủ chưa? Chưa. Tại vì nếu chỉ hình này sống không, không có niềm vui, nó chỉ có nỗi buồn, nỗi cô đơn, người ta không sống dài được. Cho nên phải tạo vô vàn điều kiện. Mình phải cư xử thế nào để người ta thương mình. Mình phải đầu tư năng lượng của mình, chăm sóc những người mình thương. Để chi? Để có sự tương tác, ta thương người, người thương lại ta. Để nuôi dưỡng tình cảm. Tình cảm nó ấm áp và có hạnh phúc nhiều thì thưa các vị ta sống dai. Cuối cùng thì mọi cái đều dây quanh cái ta hết. Rồi nó dừng lại đó chưa? Chưa. Thưa các vị, mình đi chùa sáng, đi chùa chiều, tụng kinh sáng, tụng kinh khuya, nghe nơi nào có đạo tràng tu, nào là trai tăng cúng dường vân vân, mình vác xác tới cúng dường tay tăng làm chi vậy? Để đầu tư trong tương lai tôi có chết thì tôi có phước điền sinh thiên hoặc sinh về cảnh giới A Di Đà, cũng là cái ta thôi chứ cái chi đó. Thế thì các vị thấy từ ngã ái cho nên nó hình thành cái gốc rễ của tham ái ở tầng cạn và tầng sâu nhé. Tham ái để sinh tử, rồi tham ái đi vô sinh luôn. Sinh về cảnh giới lành, Xin mẹ nơi cháu thuận lợi để tu tập. Thì thưa các vị, tất cả cái điều kiện từ nhân thế cho đến sự tu tập chúng ta, nó được làm trên nền tảng của ngã ái này. Không vì tôi làm cái chi cho cực nhọc vậy? Không vì tôi. Không vì những người thương của tôi thì tôi làm chi mà tôi phải lo lắng bất an vậy? Cho nên thưa các vị, cái nền tảng để làm thành mọi thứ tham ái đó từ căn nguyên này đây. Yêu mến ta, yêu mến đời sống ta ngay đời này và nhiều đời sau nghe. Có ông già trung niên xuất gia, năm đó mình lên miền Bắc Cali gặp ổng, cũng tu 5-10 năm gì đó. Ổng cũng biết mình xuất thân tu tập từ những truyền thống thiền, cho nên ổng gọi là khiêu khích, đúng ra khiêu khích mình. Ổng nói, tôi nói cho thầy biết, không ai có khả năng là thuyết phục tôi để tôi tin cái chuyện tu thiền đó. Tôi chỉ tin rằng niệm Phật để giảng sinh thôi. Và không những tôi niệm Phật vãng sinh, vợ tôi, con tôi, cháu tôi cũng bắt này niệm Phật để cùng vãng sinh lên cảnh giới A-di-đà. Mình nghe mà thấy ngạc nhiên. Ủa? Cái căn bản đầu tiên là một vị thọ tỳ kheo là xả ly. Xả ly cái chi? Xả ly ái. Ái cạn nhất là này gia đình, này vợ con, này người thân. Và tu thì cứ tu, thọ tỳ kheo thì cứ thọ tỳ kheo, và đâu phải là người chưa biết gì về đời sống thế nhân đâu. Sống tới 60-70 rồi mới phát sáng đi tu. Thế rồi đi tu, rồi cũng muốn niệm Phật cho vợ nè, con là cùng lên ngồi, không biết ngồi một tòa sen hay là hai tòa sen thì tôi không biết, quên hỏi đi. Thế nhưng mà, thưa các vị, cái nền tảng của nó, của sự tu tập đó chẳng qua là muốn bồng bế hết tất cả vợ con cùng đi với mình cho vui, thế thì có nghĩa gì đâu. Ngay cái chuyện xả thế tục gia còn xả chưa được, nói chi xả phiền não gia. Các vị thấy là ngay xuất gia người ta đã định nghĩa rằng xả thế tục gia, xả phiền não gia là xả tam giới gia mới được nghe. Xả phiền não gia là thênh thang vào cõi lòng lộng niết bàn mới được. Còn đằng này thế tục gia, thân thì có rời nhưng mà mỗi tối đều gọi điện thoại về thăm cái bà nhà có mệt khỏe cùng không. Mẹ My đi làm về chưa? Thế thì thôi đổ nợ rồi. Thế mà trợn mắt thách thức thầy Phước Tịnh, nói là tôi thách thầy đó, thầy có thể thuyết phục để cho tôi tu thiền. À, thưa các vị, mình thuyết phục làm gì? Chuyện ông tu, ông tu, ông tu, kể ông nhé. Và mình vận dụng một chuyện về để thưa với nhau rằng, thưa các vị, tri thức ta nó chưa đạt đến một cái chiều kích nhận diện về cái gốc rễ của ái nó sâu như vậy, thì chúng ta làm sao có thể đoạn trừ được, làm sao có thể nói được rằng là có thể an lạc trong đời sống tu, có thể giải thoát được khi mình rời nào tứ đại này. Cho nên hãy nhận diện đầu tiên là từ tâm thức làm nền, và từ tâm thức làm nền do ngã chấp này cho nên nó sẽ dắt dẫn ta ngay hiện đời này, dắt dẫn mình đi quanh tròn trong cái chuyện khổ đau, rồi trong tương lai dắt dẫn mình sinh đi sinh về. Điều này các vị đọc trong kinh các vị thấy à. Ngay hiện thời này, thưa các vị, tâm thức mình nhẹ bao nhiêu đối với những cái nghiệp ràng buộc á, thì mình sẽ rất ư là thanh thản lúc tuổi già. Bằng không thì thưa các vị, càng già mình càng quẩn thắt, càng xót xa đối với bao nhiêu việc xảy ra xung quanh nghe. Tại sao? Tại sao? Thưa các vị, nó có nhiều yếu tố làm thành cái sự mắc miếu, vướng pháp nặng nề của người già hơn người trẻ. Điều thứ nhất là người trẻ họ này lợi này danh, con đường phía trước nó mở ra rất rộng, cho nên họ phải tranh danh đoạt lợi, làm ra của ra tiền, họ giải quyết bao nhiêu việc. Đâu có thì giờ trống đâu, họ bận biểu gì về cái chuyện là gia đình, yêu thương, liên hệ với bao nhiêu người. Cả ngày làm vắt mồ hôi còn không có thì giờ rảnh. Thì giờ đâu mà ngồi đó mà trầm tư về những nỗi niềm quá khứ tương lai. Điều thứ hai, thưa các vị, cái sự yêu thương họ nó chỉ gắn bó với nhiều lắm là vợ họ, vài đứa con họ, chấm hết. Bố mẹ họ gì như họ không bận tâm lắm đâu nghe. Chừng như nó là vậy. Thế là người già, thưa các vị, càng già thì chúng ta càng rảnh rỗi, có đi làm đâu, chỉ còn lại là chi, dường như là tâm ta rất trống vắng. Quá khứ, những buồn, những vui nó tràn về. Rồi trong tương lai, cái chết nó kề cận, cho nên ta không dám nghĩ gì về tương lai cả, ta chỉ lui về quá khứ thôi. Thế rồi, thêm một điều nữa, hiện tại đó là này con, này cháu, này người thân mà càng ngày càng già, cho nên cái nỗi hãi hùng về cái chết sắp ra đi đó càng lớn. Nó làm thành cái chi? Làm thành sự dày dò, làm thành rất là nhiều kỷ niệm u ẩn nha. Do vậy cho nên thưa các vị, càng già thì chúng ta càng lâm vô tình trạng khó khăn, đó là càng khó loại trừ được gốc rễ tham ái. Càng già mình càng muốn bám chặt vào đời sống. Do vậy cho nên thưa các vị, nên nhớ gốc rễ của nó rất là sâu, không đơn giản một sớm một chiều có thể loại trừ được. Tại vì nó cùng sinh ra với anh ngay cuộc đời này. Anh vừa sinh ra thì gốc ái, gốc tham, gốc dục đã có mặt trong anh rồi. Nó làm thành sinh mạng của anh ngay hiện thời. Nó làm thành sinh mạng của anh trong nhiều đời luôn. Đây là điều thứ nhất, mình nói về tâm nó dắt dẫn. Tâm nó làm nền tảng. Cái nền tảng đó, nó được gói trong cái từ ngã ái, cho nên nó sinh ra cái sự dắt dẫn và nó làm thành một hạt mầm rất sâu để gieo đi gieo về trong cái vùng ruộng tâm của anh. Thế thì chúng ta hỏi nhau rằng là từ cái chi nó có ngã ái? Cái từ này quan trọng lắm nha. Ngã ái sinh ra từ đâu vậy? Nếu mình định nghĩa bằng đạo lý Phật dạy thì có một câu trả lời rất là chuẩn mực và rất là sâu sắc, đó là chi? Từ vô minh sinh ngã ái nghe. Từ vô minh. Thế rồi mình hỏi nhau, vô minh là gì? Thêm từ nữa đi. Vô minh là gì? Trả lời cách dễ hiểu, vô minh là tại vì không minh cho nên nó vô minh. Nhưng mà thưa các vị, vô minh nó hàm nghĩa rằng là không có được năng lực trí tuệ nhận biết về bản chất anh vốn là vô ngã, cho nên gọi là vô minh. Nó dài như vậy, dài dòng như vậy. Không thấy khổ như thật, đây là khổ. Không thấy những nguyên nhân làm nên cái khổ. Không thấy rằng khi hết khổ rồi thì có được trạng thái niết bàn. Không nhận ra cái con đường để đi đến đoạn diệt khổ. Và nói tóm lại bằng ngôn từ rất gọn là không hiểu được lý tứ đế là vô minh. Nghe thì rất dài dòng. Thế nhưng mà nếu định nghĩa theo thiền tông thì nó lại giản dị hơn. Nhất là định nghĩa theo cái cách mình tu tập thì thưa các vị, khi minh có mặt thì vô minh đoạn trừ, rồi thế nào là minh có mặt? Rất dễ, rất dễ. Minh là trạng thái tâm đang chiếu sáng những đối tượng phiền não thì gọi là minh có mặt. Giản dị không? Quá giản dị, dễ tu không? Quá dễ tu. Thế nào là tất cả trạng thái vô minh đang sinh khởi vậy? Thưa các vị, có ba trạng thái vô minh. Một là trạng thái suy nghĩ về quá khứ, được gọi là vô minh nghe. Tức là những hồi ức của anh, những tư duy của anh từ quá khứ tràn về, nó cuồn cuộn sinh ra trong anh, và anh đồng nhất vào nó thì gọi là vô minh. Những toan tính của anh, nhìn về tương lai để nghĩ suy điều nọ điều kia, và anh đồng nhất vào nó thì gọi là vô minh. Tức là tâm nghĩ về quá khứ, tâm nghĩ tới tương lai là vô minh. Trạng thái tâm tối hù không nghĩ điều gì cả cũng là vô minh. Cũng là vô minh. Và cạn ở cái tầng vô minh đó là tất cả những cái trạng thái của xúc cảm sinh ra trong anh, như buồn, như vui, như hờn, như giận, đang sinh đang diệt mà anh không có nhận biết nó thì anh cũng đang vô minh. Và khi ta định nghĩa được như thế này rồi thì cái trạng thái làm cho minh sinh khởi nó vô cùng đơn giản. Ta chỉ cần làm một việc rằng là nhận diện từng cảm thọ đang sinh đang diệt thì đang có minh, đang trú trong minh, đang trú trong trạng thái thường tịnh niết bàn, trạng thái vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Khi có tất cả những ý tưởng về ngã, về tôi, về ta. Kỳ thực rằng là khi các vị suy nghĩ thì không có suy nghĩ nào, không có cái tôi, cái ta trong đó nghe. Không có suy nghĩ nào, không có cái ngã ái trong đó cả, không có chấp trước trong đó cả. Không có sự suy nghĩ nào, không có tham sân si trong đó cả. Thế thì khi có bất cứ một sự suy nghĩ nào sinh khởi trong vùng tâm thức các vị quan sát nó, thì các vị đang trú trong minh. Mà trú trong minh rồi thì trạng thái vô minh của nghĩ suy, của lo âu, của buồn phiền, của căm tức, của giận dữ, của bất an, tự nhiên nó bị tan biến. Thế thì thưa đại chúng, đi vô pháp hành trì thì thưa các vị chặn ngay đầu nguồn của vô minh. Đầu nguồn vô minh chặn rồi thì chuyện gì phát sinh? Ngã ái liền tắt mất. Ngã ái không còn thì thưa các vị, tham tự nó đoạn tận ngay. Cho nên đây là cái cách thứ hai chúng ta giải thích về ngã ái từ nguồn vô minh sinh trưởng. Vô minh nó vốn là trạng thái không nhận biết như thật về các pháp. Muốn nhận biết như thật về các pháp thì chỉ cần an trú tâm ngay thiền tịch thì liền tức khắc đoạn được vô minh. Vô minh đoạn thì minh sinh khởi. Minh sinh khởi thì chuyện gì phát sinh? Đoạn được ngã ái. Và minh sinh khởi thì an trú trong thể rỗng lặng tịch nhiên niết bàn, trong trạng thái an lạc hiện tiền. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần các vị nhận diện cả một cái chiều dài từ tâm làm nền sinh ra ngã ái. Ngã ái có gốc từ vô minh. Và vô minh do gì mình đồng nhất mình vào những suy nghĩ như buồn vui. Thế thì các vị có được một pháp môn hành trì ngay nơi đây, đoạn đứt được tham từ gốc của nó, chứ không phải từ mặt cản nhé. Mọi thứ khác không cần lo, chỉ cần đoạn ngay gốc rễ vô minh thì thưa các vị, minh phát triển thì các vị có được cái nhìn thâm sâu, có được cái nhìn rất xa, có được cái nhìn về nhân quả tội phước, có được cái nhìn mang lợi ích đến cho chính mình, lợi ích đến cho cộng đồng, lợi ích đến cho quốc gia, lợi ích đến cho mọi người, tự nó phát sinh thôi. Nói theo quyền giác là đản đắc bổn mạc sầu mạc. Chỉ cần được cái gốc thôi, đừng lo gì cái ngọn cả. Đoạn ngay cái gốc vô minh rồi, thưa các vị, ngàn vạn phước điền liền sinh trưởng, ngàn vạn cái công trình trí tuệ liền thành tựu. Và đối với người xuất gia, thưa các vị, chỉ cần tu tập thì liền thành tựu được đạo đức, phẩm hạnh, vô tham. Liền thành tựu được cái con đường, đó là chi? Là tri túc. Con đường biểu hiện được phẩm chất đạo đức, đạo hạnh vân vân, tự nó thành tựu thôi. Tại vì đạt đến cái gốc rồi thì mọi cái ngọn nó liền thành tựu. Giống như một đoạn gốc của tham thì phiền não cành nhánh không phát triển thôi. Vô cùng giản dị. Thế là cái phần này mình mới giải thích từ cái ngọn ngành của nó, để cho các vị chưa nắm được cái phần trên, chưa đi vô pháp hành trì làm phát khởi minh để đoạn vô minh á, thì chúng ta đi từ cái bước rất ư là chi tiết thế này. Mình cố tình giải thích rất ư là mênh mông thế này để cho các vị không nắm được cái căn bản của pháp tu, thì các vị cũng nắm được những cái chi phạt, tức là những cái cành nhánh rất nhỏ của pháp hành trì để đi vô công phu tu nghe. Có bao nhiêu pháp tăng trưởng dục tha? Câu hỏi đầu tiên là có bao nhiêu pháp? Cái chữ này có hàm nghĩa rằng là có bao nhiêu điều kiện, có bao nhiêu yếu tố, có bao nhiêu cánh cửa nó mở vào để chúng ta phát triển dục tham nha. Có bao nhiêu pháp, nó hàm nhiều nghĩa như vậy. Có bao nhiêu điều kiện, có bao nhiêu cánh cửa, có bao nhiêu cái yếu tố làm thành cái dục tham sinh khởi. Thưa các vị, nhận diện điều này rất dễ. Đó là có năm pháp nó nuôi dưỡng. Rồi cái gì là năm pháp nuôi dưỡng dục tham đây? Năm pháp này không phải là mắt tai mũi lưỡi. Năm pháp được phân làm ba phạm trù, tức là kinh văn ghi rằng là phạm trù của dục, phạm trù của vị ngọt. Hai yếu tố này nó nuôi dưỡng này, mọi đối tượng nhận thức mà chúng ta tiếp xúc, chứ mắt tiếp xúc với sắc màu, tai chúng ta tiếp xúc với tiếng tâm, mũi chúng ta tiếp xúc với mùi, lưỡi chúng ta tiếp xúc với vị. Thưa các vị, nó có hai yếu tố làm thành tăng trưởng năm pháp dục tham này. Hai yếu tố đó là một, đó là vị ngọt. Và dục này nó đưa đến vị ngọt rất dễ nghe. Và trong những yếu tố để phát sinh nó có 5 phần. Một là nó khả ý, một là nó khả án chứ. Hai, khả ý. Ba, khả lạc. Bốn là khả hỷ. Và năm, tương ưng với dục. Mấy cái từ này các vị làm quen cho vui nghe. Mình lặp lại. Thưa đại chúng rằng cái mức độ cạn nhất để nó làm cho tham tâm sinh khởi, dắt dẫn chúng ta đi vào cái nẻo khổ. Nó được tác động bằng năm trần bên ngoài, sắc thinh hương vị xúc pháp. Và năm trần bên ngoài nó đều hàm chứa bên trong của nó cái đặc tính đó là nó có vị ngọt nhất định, nó vị ngọt nhất định. Và từ vị ngọt nhất định này, cái năng lực của nó đó là nó nuôi dưỡng tâm dục tham của chúng ta. Đây là cái vế thứ nhất. Vế thứ hai, tại sao nó có vị ngọt nhất định vậy? Nó làm tăng trưởng dục tham cho ta vậy? Nó làm cho ta chìm đắm, lay quay và không khả năng vượt thoát. Tại sao? Thưa các vị, tại vì mọi đối tượng các vị nhận diện nó có một cái nội hàm 5 phần này. Nhưng nên nhớ điều rằng năm cái loại này, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp này, tác động để cho ta tăng trưởng dục tham này không phải là tự bản chất của những đối tượng đó nó sinh khởi nghe. Không phải. Ví dụ như bông hoa nó nở ra ngoài đường đó, nó đâu có mời các vị là phải chết mê chết mệt nó đâu. Rồi cụ thể nhất, con người ta sinh ra người ta nuôi tới 17, 18 tuổi, người ta đâu phải nuôi để cho anh tương tư, anh sầu khổ, anh khốn khổ, anh thương yêu gì đâu. Tại anh thôi. Thế rồi cái chuyện phân tích sâu hơn là tại sao người ta đi ngoài đường nó dính chi nhau, anh nhìn một lần rồi về nhà anh mất ăn mất ngủ, tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì đối tượng ấy có một cái sức hút đặc biệt, nó làm thành cái sự tác động để cho chúng ta cảm nhận rằng đây là người dễ thương quá. Khả ái thì dễ thương nha. Điều thứ hai, người này vừa ý quá, dường như mình tìm cả mấy chục năm rồi hôm nay mới gặp. Và đúng là như vậy nhé. Ta sinh ra tới 18, 19 năm ta mới gặp con người đó mà. Gặp rồi là đổ liền. Tim rớt lật đật ra ngoài. Không cách chi mà lượm vô được hết, nó rớt luôn. Thế thì điều thứ hai là khả ý. Tại vì đối tượng đó nó rất là hợp với ta, nó rất tương xứng với ta. Và thưa các vị, mình nhìn một lần rồi là tim rớt lật đật rồi, nhưng mà chưa có hài lòng đâu. Về nhà gác tay lên trán trầm tư, hình ảnh của người đó nó cứ gợi đi gợi về, và mỗi lần nó hiện lên thì nó lại làm cho đậm thêm, giống như chúng ta hồi bé chúng ta học vậy. Bố mẹ phóng bút viết ABC thì chúng ta về đồ, đầu tiên đồ nhạt, sau đồ đậm, đồ riết rách giấy luôn. Nó là vậy nghe. Thế thì từ khả ý này nó làm thành cái chi, làm thành cái vị ngọt. Cho nên chúng ta cứ nhơi đi nhơi về, cứ nhớ tới nhớ lui, nó làm thành cái sự đam mê, nó làm thành vị ngọt, nó làm cho ta không buồn ăn gì cũng no luôn. Có chuyện này không? Có. Hỏi mấy đứa con cháu các vị nó nói cho nghe. Và ta trong quá khứ đã từng như vậy mà. Thế thì ba phần này thưa các vị, nó làm thành một cái điều gọi rằng, và tinh tế hơn nữa là khả hỷ. Hỷ là chi? Không cần gặp mặt, nửa tháng vì nhân duyên gì đó đi đâu đó nó xa, thế nhưng mà mỗi đêm về chỉ cần lấy cái hình ra nhìn là đủ vui rồi, niềm vui có thể ôm vô giấc ngủ được. Khả hỷ là vậy, không cần gặp mặt nhưng mà nhớ tới là niềm vui rạng rào, nhớ tới niềm vui rạng rào, cho nên gọi khả hỷ nghe. Điều cuối cùng thưa các vị, tương ứng với dục là sao? Bốn yếu tố này nó cộng lại, nó nuôi dưỡng, nó làm thành cái chi? Nó làm thành sức mạnh nó càng ngày càng lớn trong ta, cho tới một lúc nào đó, thưa các vị, người kia tự nhiên là biến đâu mất. Sau đó nghe lại là pháo cưới nổ giòn cả con đường, đổ que sát pháo hết, ta chết lên chết xuống rồi bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Thưa các vị, đây là tình trạng là tương ngũ dục, nó nuôi lớn dục trong ta. Và dục có thì nó có cái gì nữa? Có phiền não, có ưu tư, có khổ đau, có sầu thảm, có bất an và bất hạnh luôn. Bất hạnh luôn. Tự dẫn là chuyện bình thường. Thế nhưng mà nếu các vị nhớ thơ của thầy Tuệ Khanh, thầy cũng có bốn câu rất là hay. Đọc cho các vị nghe để nó giảm bớt căng thẳng, còn thôi cứ giải thích cái này hoài căng thẳng quá. Thì viết bốn câu thế này: ta bỏ lên đường một buổi mưa, ta bỏ lên đường một buổi mưa, biết ngày trở lại hết buồn chưa, đem theo chút lạnh từ biển phố, như tí quà cho một dáng xưa. Ông dùng chữ rất hay nghe. Không biết là cuộc đời của thầy nó có những tình cảm gì với bạn bè hay là với một bóng bóng ma nào đó mình cũng không biết, nhưng mà bỏ lên đường một buổi mưa, không biết rồi nhiều năm đi ngang qua trở về có hết buồn chưa, thế nhưng mà lòng còn vương vấn, cho nên tới chừng về cũng đem theo một chút lạnh lẽo từ biển phố, tức là từ phố xa, từ miền Đông Bắc Hoa Kỳ hay đâu đó chúng ta không biết nghe, đem về như một chút quà cho một người xưa, cho một dáng xưa. Ông dùng chữ rất hay. Và thưa đại chúng rằng là tóm lại, trong đời sống nhân thế hay là trong đời sống người bắt đầu sự tu tập chứ, những yếu tố khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý này vẫn luôn tương ứng với dục, cho nên nó có khả năng là nuôi dưỡng và làm tăng trưởng tâm thức dục nơi ta, tâm thức tham ái nơi ta. Do vậy cho nên nhận diện về mọi đối tượng ta tiếp xúc, khi thấy nó phát sinh cái khả năng nuôi dưỡng, khi thấy những đối tượng nào nó đến với mắt tai mũi lưỡi ta mà nó có những yếu tố như là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý này, thì các vị nên biết rằng là đây là những điều kiện nó tăng trưởng dục tham đây các vị. Và nếu ta nhận diện sớm được như thế này thì cái con đường nối dài đưa ta đến bất an, lo âu, phiền muộn, khổ sở, trầm cảm, thất vọng, khổ đau, tuyệt vọng, tự nhiên nó bị cắt đứt ngay. Còn nếu không thì nó dẫn một cái chiều dài, nó đến chỗ đó đó, đến chỗ thất vọng, khổ đau, ưu tư, sầu thảm, tuyệt vọng và chìm trong nỗi khổ mịt mờ. Đây là mình nói điều thứ hai, các pháp tăng trưởng. Điều thứ ba là nguy hiểm của dục. Phần C vấn đề. Ý đầu tiên, tới các vị, đối tượng sinh ra dục tham thì dắt dẫn. Đầu tiên, cái định nghĩa rất là quan trọng ở đây mà các vị cần ghi nhận, đó là nếu đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó được tâm dục tham làm nền, tâm dục tham dắt dẫn, tâm dục tham sai sử, thì thưa các vị chắc chắn rằng là nó sẽ dắt dẫn ta đến chỗ hiểm nguy, đến chỗ bất an, đến khổ đau thôi. Nên nhớ vậy, khi cái nền tảng của tâm mà nó được dục tham dắt dẫn sai sử, khi mình đối diện với sắc màu, với âm thanh, với mùi vị, thưa đại chúng rằng nó sẽ đưa đến tình trạng cuối cùng, đó là hiểm nguy thôi, không có gì khác. Ví dụ mình nhìn một người mà nghĩ rằng là đây là con người trời sinh ra và mình không có thủ đắc họ, không có chiếm hữu họ được, thì cuộc đời mình coi như là đầy bất hạnh. Trong khi đó thì mình đã có một cái của nợ ở nhà rồi, nhưng mà lòng tham nó sai sử dắt dẫn bằng cái ý niệm rất ư là tham đắm và những đối tượng kia, thế thì các vị nên nhận diện rằng cuối cùng của điều đó nó dẫn đến sự hiểm nguy. Hiểm nguy đó có thể tan nhà nát cửa, có thể phá hủy đời sống hạnh phúc gia đình các vị đang có. Đó là trường hợp rất ư là dễ xảy ra nghe, rất ư dễ xảy ra. Các vị có biết rằng là có nhiều người Phật tử họ có được cái may mắn là họ học Phật pháp, rồi sau đó họ có dịp gặp mình họ cảm ơn. Thực ra nói điều này không phải là khoe mẽ chi về những điều mình giúp đỡ người hoặc là dạy dỗ những Phật tử tu. Nói điều này để minh chứng thôi. Nói thưa Thầy, con chôn đời con 5 năm liền trong cái nỗi bất hạnh quằn quại đó. Dường như là con đi làm thôi, về tới nhà là con quằn quại trong cái khốn khổ, con khóc, con nguyền rủa và con chưa tự dặn. Tại vì con còn có bà già, cho nên con nghĩ rằng vô hình trung mình chết thì bà già rất là tội. Nhưng mà tình cờ con nghe được Thầy có một buổi giảng pháp về tất cả những cảm thọ khổ đau nó không phải là ta, mà nó đơn thuần chỉ là những cảm thọ khổ đau. Quan sát được nó thì bạn vượt cái khổ thôi. Thế rồi may mắn làm sao, con thử làm thử nhìn cái khổ của con, cái nỗi trầm cảm của con, nỗi bất hạnh của con và cái nỗi căm thù trong con. Dần dần cái con dịu được, con vượt ngang qua được. Và thưa các vị, mình cũng hơi thắc mắc là cái nỗi khổ gì nó làm cho người ta quằn quại trong cơn đau mất cả 5-7 năm mà gượng chưa nổi là sao? Trong khi nếu cho phép thì nó đến là nó qua chứ. Nó Thầy đâu biết rằng là từ ngày con có mặt ở Mỹ, trong đời sống gia đình con hoàn toàn tin vào ông chồng của con một mực, cho nên tất cả tiền con làm dành để trong công băng con không biết đến đâu, giao ông hết à. Và Thầy không thể hình dung được rằng là tới chừng ông quay lưng lại là con không còn một cái gì cả, tiền cũng sạch, chỉ còn may mắn là cái nhà là mướn chứ không phải nhà của con, là ổng bán luôn rồi, ổng ôm số tiền hoàn toàn ổng về mất ở Việt Nam với một cái người vợ rất trẻ, mấy chục năm kỳ cõm và bằng mồ hôi nước mắt để dành, và mình một niềm tin vào sự thủy chung là thế rồi chuyện đó xảy ra là Thầy nghĩ làm sao sống được Thầy. Thế nhưng may mắn là con gặp Phật pháp, cho nên con rất là biết ơn cái bài giảng về mọi cảm thọ vốn là không phải ta, nó là cảm thọ thôi. Nỗi buồn dù sâu đến mấy nó cũng chỉ là những nỗi buồn mà nó không phải là ta là người quan sát được nỗi buồn. Và may mắn thay là có lẽ cái nỗi đau nó quá nhiều rồi, cho nên tới một lúc nào đó con gượng dậy được. Từ đó con mới bắt đầu là quan sát, thực tập thiền rồi con vượt được, rồi con sống được cho tới hôm nay. Mà không thì con chết rồi. Từ điều này mình nhìn vào câu chuyện này để nhận ra, thưa các vị, rằng là khi dục tham sinh khởi thì người ta tung hoang hết đời sống người ta đang có, tung hoang hết tất cả nghĩa tình người ta xây dựng vài chục năm, người ta nhẫn tâm dày đạp lên hết tất cả những nỗi niềm người ta đã từng sống với nhau từ hồi tấm mẳng. Đây là cái tình trạng thứ nhất xảy ra, đó là đối với người gây khổ cho người khác. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu ai lâm vô tình trạng bất hạnh như thế này thì thưa các vị nên nhận diện một điều rằng là cái khả năng cứu vớt đời sống ta đó không phải là cái chuyện ngồi đó nguyền rủa bóng đêm, không phải là cái chuyện mình làm gì khác cả, mà hãy thắp lên một ngọn đèn nơi tâm thức các vị để cho ánh sáng chánh pháp nó sáng lên bằng cái con đường các vị đi vô, nhận diện rằng là này cảm thọ, này ưu tư, này buồn phiền, này bất an, này sầu thảm, này thất vọng. Chung quy, nó chỉ là những cảm xúc, nó chỉ là những cảm thọ, nó chỉ là những ý nghĩ đến và đi bồng bềnh thôi. Cái ngọn đèn bên trong tâm thức các vị đích thực là cái năng lực trí tuệ đang chiếu sáng từng ngõ ngách của tâm thức. Thắp sáng điều này rồi thì mới có khả năng vượt được hiểm nguy của dục. Còn không thì thưa các vị, dường như trần gian này đầy đường lắp ngõ đều là những con đường dắt dẫn ta để ta tưởng lầm, để ta đi vô cái nỗi tối tăm, đi vô cái nẻo hiểm nguy này. Và không nơi nào trên mặt đại địa này không có những hiểm nguy dắt dẫn đâu nghe. Tại hiểm nguy nó không phải ở ngoài, mà hiểm nguy của dục này nó ở bên trong các vị. Ta sinh ra nơi đây là ta đã có được cái chất dục làm nền tảng để ta sinh sống, ta trưởng thành, ta duy trì thỏa mãn mình một đời, nó cũng từ nền tảng của dục. Do vậy cho nên dục không hàm nghĩa rằng chỉ có mặt nơi năm đối tượng là sắc thinh hương vị xúc, mà nó còn có mặt trong nội tâm của các vị. Do vậy Thưa đại chúng rằng là khi tâm thức các vị khởi sinh dục hay là tương ưng với dục bằng cái niềm tham muốn, muốn sở hữu những cái điều bên ngoài các vị, nó không cho các vị với tới, nó có thể dày đạp lên trên cái nền tảng đạo đức xã hội, trên cái lòng thủy chung, trên hạnh phúc đời thường, mà các vị tuân theo nó, nghe lời nó, thì các vị đang đi vào con đường nguy hiểm. Và ngay con đường nguy hiểm này, nếu mình có khả năng thắp sáng được bên trong mình một ngọn đèn chánh pháp bằng năng lực nội tỉnh, thì thưa các vị, cái năng lực dục không dắt dẫn các vị được. Tại sao vậy? Ví dụ như bản thân của ta là người rất đam mê về nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà khi tâm thức đam mê nó vừa sinh khởi, các vị chỉ cần làm một việc, đó là quan sát coi cái trạng thái tâm đam mê này nó đang ở đâu vậy? Cái gì là nỗi đam mê? Nói theo cái từ của Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo mê gái hồi xưa đó, các ông hãy nhìn cho tỏ ngọn nguồn về cái tâm ái dục bằng cách chứng kiến cái hình hài xinh đẹp của người nữ kia đã chết và đang đưa lên giàn quả. Điều thứ hai, các ông quán chiếu rằng là thân của bất cứ một người nữ nào nó cũng đi vô chiều hướng là tàn hoại, ô uế, rã ra, biến mất và rỗng không còn gì cả, còn là xương trắng và cuối cùng biến thành hư vô. Thế thì thưa các vị, nếu ngay bản thân ta nỗi niềm đam mê của dục dắt dẫn, thì các vị chỉ cần nhận diện tất cả nỗi đam mê đơn thuần chỉ là một loại ý tưởng đang dắt dẫn ta. Tất cả nỗi niềm trong tâm thức ta nó chỉ là những xúc cảm đang sinh ra, và ta đốt cái ngọn đèn chánh pháp nhận biết nó đang xảy ra, thì thưa các vị liền đoạn trừ được hiểm nguy của dục dắt dẫn. Nếu mình lâm vô tình trạng bị người ta dồn vô chân tường của nỗi khổ, thưa các vị an trú trong pháp quán bằng cách thắp lên bên trong tâm thức của các vị ngọn đèn chánh pháp chiếu sáng đó. Tức là dùng năng lực tâm quan sát này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, thì các vị cũng đoạn trừ được hiểm nguy của dục dắt dẫn các vị. Đối tượng bị khổ do dục dắt dẫn cũng có thể dùng một pháp đoạn trừ nghe. Rồi bản thân ta lâm vô tình trạng khó khăn, là bị người ta đẩy vô chân tường của nỗi khốn khổ, thì ta cũng có quyền nhận diện nỗi khốn khổ đang sinh ra trong tâm ta do dục của người khác làm thành cớ sự. Ta cũng có khả năng loại trừ nỗi khổ do người khác gây ra cho ta. Hai trường hợp này, thưa các vị, chỉ dùng chánh pháp đoạn trừ thôi, chứ không thể dùng cách chi để trốn chạy được. Đây là ý thứ hai, nói về gốc rễ của tham và tác hại của nó. Và nội hàm trong đây là có một phần đó là có thể đoạn trừ được, không phải là khó khăn. Và cuối cùng, điều thứ ba, hãy tu tập như người làm ruộng nghe. Ý của mình muốn nói là khi nông dân yêu ruộng. Ý thứ hai, tu tập sẽ đi dần. Cái điều đặc thù của bài kệ này là thế này: khi người nông dân mà yêu mến ruộng của họ, họ mới có khả năng loại trừ được cỏ dại lúc mới sinh, và họ chăm sóc mảnh ruộng của họ cho tới những cây lúa mơn mởn kia chỗ đồng đồng và chín để thu hoạch ngay. Cái quá trình thu hoạch một cây lúa, thưa các vị, nó không đơn giản là gieo hạt xuống rồi nó lên cho anh cây lúa. Ai cũng biết điều này cả. Quá trình công phu tu để làm thành sự an lạc không đơn thuần rằng anh chỉ quy rồi xong ngay. Không phải một ngày anh niệm Phật dăm ba tiếng, tụng một thời kinh, lễ Phật và ba lại rồi xong ngay, thưa các vị, không. Nó đòi hỏi các vị là liên tục chăm chút từng ý niệm của các vị. Nếu ta không có công phu nuôi dưỡng, quán chiếu tâm, làm cho năng lực trí tuệ phát triển đều đặn từng ngày, bằng con đường học Phật từng ngày, chiêm nghiệm đời sống nội tâm ta, nó sinh, nó diệt, nó phát triển theo chiều hướng nào từng ngày, thì thưa đại chúng rằng không thể thành đạt được con đường tu tập nghe. Một anh chàng nông dân thực sự biết làm ruộng á, thì không có vì lý do là anh xả lúa xuống rồi anh bỏ đó đợi cho trời nuôi rồi tới lúc anh ra anh lượm được lúa về. Không có chuyện đó đâu. Phải chăm chút làm cỏ nè, tát nước nè, thăm ruộng từng ngày. Ai đã từng làm ruộng thì biết điều này nghe. Quần ống săn ống do, lội sình, lội nước. Và có khi ban đêm cũng phải ra thăm ruộng chứ. Chạy nước vô cho đầy ruộng. Rồi ban đêm thưa các vị chỉ cần một cái hang cua nó khoét ngang qua bờ đê thì thưa các vị sáng lại sạch sành sanh, không còn miếng nước nào cả. Do vậy cho nên người nông dân yêu ruộng thì chăm chút ruộng từng ngày. Ngày xưa người ta nói câu làm ruộng ăn cơm nằm, để tầm ăn cơm đứng. Các vị có nghe câu nói đó không? Và khi ta nuôi tầm thưa các vị, tầm mà nó lớn rồi nó ăn lá dâu thưa các vị, trong những ngày nó ăn lá dâu thì nó ăn luôn cả tuần lễ rồi nó mới chịu nằm nó ngủ nghe. Và trong tuần lễ đó chạy lá dâu cho nó ăn chạy trốn chết, ban đêm ban hôm cũng phải đi hái lá dâu. Người ta nói thế thôi, nhưng mà thưa các vị, làm ruộng hay là nuôi tầm chi nó đều đòi hỏi sự chăm chút quan tâm của các vị từng ngày. Làm ruộng nếu không trừ cỏ dại thì không phải là người nông dân yêu ruộng và không thu hoạch được gì cả. Cũng như vậy, cái con đường tu tập này nếu ta nghĩ rằng là công phu chúng ta chỉ có những thời khóa và chúng ta sinh hoạt theo cái kiểu nước lớn trôi lên nước ròng trôi xuống thì dường như không thu hoạch gì đâu. Công phu tu tập nhàn nhưng mà liên tục, tức là không vội vàng, không cập rập, không nôn nóng, không phải chạy nước rút, thế nhưng mà luôn đều đặn, luôn bền bỉ bằng năng lực quán tâm thôi. Tức là các vị luôn là người quan sát tâm hành của các vị. Đây được gọi là người yêu mến ruộng. Và có như vậy thì cái sự thành đạt của công phu tu nó mới phát sinh ngay. Đây là hai nét chúng ta nói tu như làm ruộng là như vậy. Và cuối cùng có một cái kết luận ra đây. Người tu là người đang đi trên con đường thiên lý. Đường thiên lý là chi? Ngàn dặm, đường xa xôi lắm, không phải đi một bữa mà tới, không phải chạy cái vèo mà tới nơi, mà đó là con đường rất dài. Con đường này gọi là đường thăm thẳm chiều trôi đó. Các vị có biết cái bài hát người ta hát thăm thẳm chiều trôi đó, vân vân. Ở đây thì chúng ta cũng là con đường này nghe. Con đường dài ngàn dặm, thăm thẳm. Con đường trần thế thì người ta đi người ta còn biết rằng là được bao nhiêu dặm. Thế nhưng mà con đường tu thì thưa các vị, nó vốn là con đường vô hình, không phải là con đường đi ra, không phải là con đường để các vị đo. Do vậy cho nên ta gọi con đường này ngàn dặm, nó là khiêm tốn nghe. Con đường này là con đường vô tận á. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta, đó là con đường thì rất dài, lữ hành thì đi dễ ngao ngán và lại mang thêm rất cồng kềnh nhiều thứ. Cho nên xin nhớ, khi đã biết đường tu là đường thiên lý thì các vị càng đi càng nhẹ, dục tham càng rớt, những cái cồng kềnh đeo mang các vị bỏ xuống càng nhiều càng tốt. Điều thứ hai thưa các vị, trường viễn kiếp tu chứ không phải là một kiếp. Đó là hai ý gói trong cái con đường này để gợi cho chúng ta biết rằng là cái sự phát tâm tu, điều thứ nhất là vừa bền bỉ, điều thứ hai không hề dừng lại nghỉ ngơi, huống nữa là ngồi bên vệ đường hay là nằm dài đi thưởng thức đất trời, không có chuyện đó đâu nghe. Ý thứ hai của kết luận này, hãy tinh tế quan sát xúc cảm như nghệ sĩ, hãy sắc bén nhận diện tâm thức như bậc hiền trí. Thứ ba là hãy cần cù như một nông dân chăm sóc ruộng. Ba ý này. Thế các vị, người nghệ sĩ họ có được con mắt tinh tế, họ mới có thể pha được gam màu. Họ có đôi tai tinh tế, họ mới nghe được cái tiếng đồng vọng của đất trời, của loài chim hoặc là của sóng biển, họ sáng tác được những bài nhạc nghe. Những tác phẩm hội họa, âm nhạc nổi tiếng Nó đều sinh ra từ những tâm hồn, từ những cái sự quan sát, lắng nghe vô cùng tinh tế của những người nghệ sĩ. Ta tu cũng vậy đó. Phải có được cái sự tinh tế nhất định, quan sát từng cái sự sinh diệt của cảm xúc ta, của tâm hành ta, của một ý niệm khởi lên như tham muốn, lợi danh và đắm nhiễm. Thưa các vị, nếu không tinh tế không làm được điều này đâu nghe. Tinh tế là một, điều thứ hai là sắc bén, nhận diện được tâm thức của ta như một bậc hiền trí. Thưa các vị, bậc hiền trí nào cũng giỏi nhận diện về tâm thức của họ, sinh diệt rủi rong. Từng ý niệm, từng vọng thức của họ, nếu vừa đông đưa vừa có mặt, họ nhận diện được ngay. Cho nên hãy sắc bén nhận diện tâm thức như bậc hiền trí. Hai điều này đủ chưa? Chưa. Tại vì làm rồi nghĩ thì có nghĩa lý chi. Cho nên thưa các vị, cần cù. Hãy cần cù. Như một anh nông dân vô cùng là kiên trì chăm sóc ruộng từng ngày một, nhổ từng cây cỏ dại mới có khả năng thu hoạch được một mùa liễu, còn không thì không thành tựu chi cả. Vậy gom lại trong một câu kết thứ hai thôi, gọi là hãy 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 ba cái hãy. Hãy tinh tế, hãy sắc bén, hãy cần cù. Xong việc, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng, mừng quá, học xong được buổi rồi, hạnh phúc nhất cho ta hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện.